Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Chủ đề làm quý nhân một đời của con trẻ này của chúng ta, tiết học trước đã nói tới điểm lớn thứ bảy, tầm quan trọng của việc giáo dục chính mình. Trong tầm quan trọng của việc giáo dục chính mình, trước tiên chúng ta nhấn mạnh người giáo dục trước tiên phải được giáo dục, phải biết thời thời quán chiếu chính mình, sách tấn chính mình, giáo dục chính mình. Trọng điểm thứ hai, chúng ta phải dụng mạnh sửa sai, là phải có dũng khí sửa đổi sai lầm tập khí của chính mình. Thực ra mà nói, bộ phận này người từng trải đều có thể hiểu được. Sửa một tập khí giống như là lột da vậy. Quá trình đó rất là vất vả. Nhưng thật sự buông bỏ tập khí rồi, thân tâm chính mình mới có thể thật sự khinh an, không bị dục vọng, không bị tập khí khống chế. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói học nhi thời tập chi, chữ tập đó là thật sự buông bỏ tập khí đi thực hành, được hoan hỷ trong tâm, hoan hỷ của sự trưởng thành, không nhận giặc làm cha nữa, không bị tập khí khống chế nữa. Điểm lớn thứ ba, lần trước chúng ta nhắc tới cương lĩnh sửa sai này. Phu tử là trung thứ chi đạo. Tục ngữ thường nói, nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Nghiêm khắc với mình là trung. Trung với chính mình trước, thời thời phản tỉnh chính mình, khắc niệm tác thánh. Cuồng thánh chỉ khác nhau một niệm, đem ý niệm sai lầm chuyển đổi lại. Thật sự thả công phu là ở chỗ khởi tâm động niệm này. Cho nên nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người là thứ đạo. Trong sự nghiêm khắc với mình này, điều rất quan trọng là thương mình. Bởi vì tục ngữ có nói, học cái tốt cả năm không đủ, học cái xấu một ngày cũng dư. Cho nên yêu quý đức hạnh của mình, yêu quý huệ mạng của mình, tuyệt đối không thể phóng túng tập khí của mình. Càng không thể để mình trong môi trường ô nhiễm, Đệ tử Quy nói sách vô ích, không xem đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Học cái xấu một ngày có dư, rất có thể chúng ta đã ô nhiễm những tư tưởng, quan niệm không tốt này. Muốn trừ bỏ đi thì thật không đơn giản. Lấy một ví dụ thế này, một giọt mực nhỏ vào trong nước, chỉ trong thời gian rất ngắn, muốn trừ bỏ giọt mực này ra khỏi nước sạch, phải tốn 10 lần, 100 lần thời gian cũng không đủ. Chúng ta trước đây trong quần thư trị yếu, trong phần cẩn thận, có học được một câu kinh. Chúng ta ôn tập một chút. Tùng thiện như đăng, tùng ác như băng, hành thiện trước hết phải buông bỏ sự keo kiệt tâm tham của mình, mới có thể làm một cách tự nhiên, làm một cách hoan hỷ. Cho nên khi bắt đầu làm còn thấy rất miễn cưỡng. Chữ đăng đó là rất mất sức, phải từ từ làm mới quen. Cho nên lúc đầu miễn cưỡng, khi mới đầu bảo chúng ta không tham, rất hào phóng đi bố thí người khác, điều phục tâm tham này. Khi bắt đầu làm, nhất định sẽ khá là khó khăn. Nhưng làm lâu rồi sẽ rất hoan hỷ, rất tự nhiên. Tùng ác như băng. Nếu như phóng túng một tà niệm, rất có thể một lần sảy chân, để hận thiên cổ. Cho nên nghiêm khắc với mình giữ nghiêm này, không dung chứa tơ hào phóng túng sơ xuất. Tào Nải vào thời Minh là tể tướng của Minh Anh Tông, ông cũng được coi là đạo đức học vấn, cho tới địa vị một đời đều đạt tới cao điểm. Hồi ông còn trẻ, từng là một quan viên giám ngục. Có một nữ phạm nhân hết sức là xinh đẹp. Hồi đó ông cũng đã khởi lên ý niệm không tốt. Nhưng ông rất có tính cảnh giác. Ông nghĩ phương cách đối trị. Lúc đó là buổi tối, ông liền cầm bút lông, cứ viết mãi 4 chữ Tào Nải không được. Thời xưa đều dùng bút lông. Tào Nải không được, khắc phục tà niệm của chính mình. Hình như đã viết 80 mấy lần. Mọi người có thể tưởng tượng, viết 4 chữ chắc chắn là đã dụng công rất mạnh. Viết cho tới khi trời sáng, ý niệm này đều phục được. Tùng ác như băng. Chúng ta nghĩ coi, nếu như một niệm này Tào Nải không khắc chế được, ông có thành tựu cuộc đời về sau không? Đó là không thể nào. Rất có thể sẽ hủy cả đời của ông. Hơn nữa, chúng ta thân làm cha mẹ, chúng ta thân làm thầy cô, thậm chí là làm lãnh đạo của người khác, nhất ngôn nhất hành của chúng ta lúc nào cũng sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh. Khi nào mới ảnh hưởng đây? Tôi đã từng đọc một truyện cười, nói là có một người làm cha, con của anh mới sanh ra, đang bập bẹ học nói, anh hết sức sốt ruột. Anh thường nắm lấy con trai mình, nói gọi cha, gọi cha. Cái này là quá sốt ruột rồi. Việc gì cũng nước chảy thành mương là được rồi. Nếu không sẽ phản tác dụng. Bởi vì dưa chín ép không ngọt. Nên để nước chảy thành mương như vậy mới là tốt nhất. Kết quả thường ép con trai mình gọi cha như vậy. Sau đó con trai anh biết nói rồi. Có một hôm, người cha ở ngoài cổng nhìn thấy con trai của mình đang bắt mấy con gà trong nhà lại. Sau đó nói với gà, gọi cha, gọi cha. Cho nên vô tình âm thầm sẽ ảnh hưởng tới con cái, sẽ ảnh hưởng tới học sinh. Cho nên làm người thầy, ngay cả ý niệm cũng không được sai. Người làm cha mẹ, ngay cả ý niệm cũng không được sai. Ví dụ, chúng ta nhớ lại sự trưởng thành của chính mình. Xin hỏi mọi người, cha mẹ ngày nay là vui vẻ hay tức giận? Chúng ta có biết không? Chúng ta có bị ảnh hưởng không? Đúng rồi. Vì bây giờ chúng ta thành người rồi, cũng là trưởng bối của người khác, phải nên suy ngẫm. Lúc nào cũng đang ảnh hưởng tới người bên cạnh. Có một người mẹ, đây là tình hình thật sự của cô. Cô nói cô học văn hóa truyền thống rất dụng công. Kết quả tình hình con gái cô cũng hết sức tốt, học hành cũng rất chủ động. Tất nhiên, một người trong quá trình tu học cũng sẽ có lên, có xuống. Cô bỗng nhiên có một thời gian không dụng công nữa, gặp phải Hàn lưu, mê phim Hàn, cứ coi phim Hàn, coi tới nửa đêm, 2-3 giờ sáng cũng không nỡ buông bỏ. Cuối cùng đột nhiên biết được con gái của cô giai đoạn này ở trường học cũng không chuyên tâm, ở bên dưới đọc tiểu thuyết. Cô vì thế mà kinh ngạc một hành vi của mình, mà liền ảnh hưởng tới con của mình. Chúng ta thường nói từ trường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cô rất dụng công thì sẽ cảm tới con gái của mình. Nếu cô không dụng công, con gái cô cũng theo đó đọa lạc. Hơn nữa, con cái càng nhỏ, bị cha mẹ ảnh hưởng càng lớn. Cho nên trong sự nghiêm khắc với mình này, còn bao gồm sự từ ái đối với học sinh, đối với con cái. Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho chúng xem. Kể cả một người làm lãnh đạo cũng phải như vậy. Thái độ của chúng ta khiêm hòa, rất là độ lượng, có thể sẽ khiến phong khí đoàn thể cũng là như vậy. Nếu như tính khí nóng nảy, lại cưỡng thế, dần dần người bên dưới cũng sẽ biến thành như vậy. Có một câu cách ngôn nói về lãnh đạo. Cái này cũng là chú Lư giáo huấn tôi, gọi là sư đới quần dương, dương diệt sư. Dương đới quần sư, sư diệt dương. Sư tử dẫn dắt bầy dê, sau cùng bầy dê biến thành sư tử. Dê dẫn dắt bầy sư tử, sau cùng sư tử cũng biến thành dê. Cho nên sự ảnh hưởng của việc trên làm dưới theo rất là lớn. Tại sao họ lại bị chúng ta ảnh hưởng? Họ tin tưởng chúng ta. Vì con người phải xứng đáng với sự tin tưởng của người khác. Không thể bởi vì đối phương tin tưởng chúng ta, chúng ta lại cho họ tư tưởng quan niệm sai lầm. Như vậy sao chịu cho thấu? Vậy chúng ta sẽ có lỗi với ba vai trò quân thân sư này. Tôi đã từng nghe một đồng nghiệp của tôi nói, Anh nói sức ảnh hưởng của người thầy thật sự rất lớn. Ví dụ, anh chủ nhiệm các em nhỏ lớp 1. Có một hôm, một em nhỏ thắt hai bím tóc. Anh thuận miệng nói một câu: "Ồ, bím tóc con thắt thật là đẹp." Hôm sau, có 5-6 em cũng thắt bím tóc. Quý vị coi, gây ra sức ảnh hưởng, phong khí lớn biết mấy. Được rồi, lúc nãy nói tới ngay cả ý niệm, đối phương cũng không nhìn thấy được, cũng đều ảnh hưởng tới học sinh và con cái. Cho nên chúng ta phải không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Phải khắc niệm tác thánh, hạ công phu trong những ý niệm này. Lần trước chúng ta nói tới không tham. Không tham tài sắc, danh, thực, thùy. Thật ra, sở dĩ con người có ý niệm không tốt và hành vi không tốt vẫn là do họ không hiểu lý. Nếu như họ thực sự hiểu lý, những ý niệm và hành vi này sẽ chỉ chiêu cảm hỏa hoạn cho mình mà thôi. Xin hỏi mọi người, quý vị có nghe người nào nói qua tôi thích chiêu cảm hỏa hoạn cho mình? Không có chứ. Ai không muốn gặp cát tránh hung? Ai không muốn tai tiêu phước tới? Nhưng họ thật sự hiểu rồi. Những ý niệm này quả thật sẽ khiến cho chính mình, thậm chí người nhà mình gặp họa. Họ sẽ không làm như vậy nữa. Giống như lần trước có nhắc tới với mọi người, người làm quan tham tài còn hại tới sanh mạng người ta, sau cùng con cháu gần như tuyệt diệt. Vì người thực sự hiểu rõ, còn làm những chuyện hại con hại cháu sao? Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn nói: "Thấy sắc mà khởi dâm, báo tại vợ con." Họ thực sự hiểu rồi, họ cũng không muốn gây họa cho vợ và con gái của mình nữa. Hơn nữa, đối với sự tham tài này, nếu như họ thực sự hiểu rõ, thứ gì của họ có, chạy cũng không thoát, sao họ phải dùng thủ đoạn bất chính để mưu cầu chứ? Cho nên hiểu lý quan trọng, đọc sách quan trọng, nếu không sẽ làm chuyện ngốc. Cho nên Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn nói rằng: "Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Người không hiểu lý rất khó không làm việc sai, rất khó không khiến cho mình rước họa vào thân." Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ người trẻ không có đạo đức luân lý, giáo dục nhân quả, phóng túng dục vọng, khiến thân tâm mình, khiến cho phước báo của mình bị tổn hại hết sức lớn. Cho nên chúng ta thân làm thầy, phải suy nghĩ cho một đời của các em. Bây giờ phải đem những tư tưởng, quan niệm quan trọng này cắm sâu trong tâm của các em, trở thành giá trị quan đúng đắn của các em. Cho nên không tham tiền. Tại sao? Số mình có, sớm muộn cũng có. Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ. Muốn biết kết quả tương lai, hỏi xem công phu hiện tại. Thật ra đạo lý này, tôi nghĩ bây giờ có rất nhiều người, cho dù học lực rất cao cũng không hiểu, nhưng nông dân thì hiểu. Vì họ học tập với đại địa, với tự nhiên. Xuân sanh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn. Muốn thu hoạch ra sao, bắt buộc phải canh trồng như vậy. Bây giờ thời đại công lợi, đều gấp gáp công lợi, cứ muốn không làm mà hưởng. Cái này đều là tư tưởng quan niệm sai lầm. tham danh. Sự tham danh này cụ thể biểu hiện ở chỗ ư sĩ diện cũng là tham danh. Nếu như ngày nay chúng ta làm sai việc gì, rất muốn xin lỗi đối phương, lại không có dũng khí, cái này là ư sĩ diện, háo danh. Thật ra cái đó đâu phải là cái danh thật sự. Càng không xin lỗi, càng khiến cho người ta coi thường, càng không có danh tốt. Cho nên người không hiểu lý thật ra đều không phải thương yêu chính mình, mà là chà đạp chính mình. Những điều này đều là tập nhiễm không tốt, phải nên buông bỏ. Còn trong Điểu Phàm Tứ Huấn có nói: danh giả tạo vật sở kỵ. Danh không phải là thứ tốt, chỉ cần tâm thái sai lầm, cái danh này sẽ biến thành của nợ, gọi là thịnh danh sở lụy. Cho nên tâm thái một người đúng rồi, dùng cái danh này có thể tạo phước cho quần chúng. Nhưng nếu như dùng không đúng thì sẽ biến thành hệ lụy. Tục ngữ có nói: người sợ nổi danh, lợn sợ béo. Điểu Phàm Tứ Huấn lại nói với chúng ta: tạo vật sở kỵ, tức là đức hạnh và danh tiếng của chúng ta không tương hợp, sẽ bị tổn phước. Danh diệt phước giả. Cái danh này của chúng ta vốn dĩ cũng là phước báo. Hữu danh vô thực, phước báo này sẽ bị tổn hại rất nhanh. Cho nên có một câu thành ngữ gọi là đức không xứng với vị. Người hiểu rõ những đạo lý này, ai lại muốn đi lấy một cái danh tốt, tham một cái danh vượt quá chính mình, chi cho khổ vậy? Đức không xứng với vị, phước báo này sẽ tổn hại hết, sẽ gặp tai ương. Có một câu thành ngữ gọi là hoa niên đoạn mệnh. Có một số người trí thức, danh tiếng hết sức cao. Tại sao? Tài cán rất giỏi, văn chương hết sức hay. Mọi người coi họ rất là cao, nhưng họ tu dưỡng không đủ, khắc nghiệt với người, lại hưởng thịnh danh. Sau cùng có thể ba mươi mấy tuổi, phước đã hưởng hết, liền ra đi. Điều này rất thường gặp trong lịch sử. Cho nên nếu như người khi còn trẻ đã nổi danh rồi, phải mau mau giấu giếm tài năng, cẩn thận dè dặt. Mọi người lại bình tâm quan sát. Rất nhiều người trong giới văn nghệ nổi danh rất sớm, hơn nữa thể hiện còn khá là cuồng ngạo, đều rất dễ đoạn mạng. Nhất là sau khi họ nổi danh, ngôn ngữ cử chỉ của họ đều khơi dậy phong khí xã hội sai lầm. Họ nên dùng cái danh này khơi dậy phong khí lương thiện, họ lại còn khơi dậy phong khí ác liệt. Người như vậy rất dễ lộc tận nhân dâm, phước lộc cạn hết, mạng cũng không còn. Cho nên đức không xứng với vị, trong giới chính trị, trong giới văn nghệ dễ dàng quan sát thấy, bởi vì cái danh của họ đều quá lớn. Kể cả chúng ta đã từng nghe thấy một thiếu tướng nghe được tin nội bộ, ta xác định là ngày mai tuyên bố ông là trung tướng. Ông biết được thì rất vui mừng, mời bạn bè, người thân tới ăn mừng, đại tiệc thân nhân, ăn uống rất vui vẻ. Kết quả hôm đó chết mất. Có lên làm trung tướng được không? Không có. Biết trước một ngày, kết quả không làm được. Phước báo trong số của ông còn chưa tích lũy tới mức có thể làm trung tướng, cho nên đùng một cái bị cái danh trung tướng đè chết mất. Cho nên người xưa không muốn có thịnh danh, thậm chí xử sự còn rất khiêm nhường. Khiêm quái lục hào giai cát, vị người háo danh lúc nào cũng thích khoe khoang, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Danh là một trách nhiệm, chứ không phải nên đi chấp trước, đi khoe khoang. Ví dụ như thân làm chủ tịch, đó là một loại trách nhiệm, bởi vì phải chăm sóc nhân viên càng ngày càng nhiều mới đúng. Và hôm nay nếu như thật sự chúng ta đức không xứng với vị, đừng ham cái danh này. Vậy nên làm sao? Suy nghĩ cho đoàn thể, phải nhường cái danh này đi, nhường vị trí này đi, như vậy mới đúng. Nếu không, quý vị có một cái danh, bản thân quý vị có một chức vị, nó sẽ đi cùng trách nhiệm. Ví dụ là một quan viên, vậy họ sẽ đi cùng trách nhiệm. Ở trên vị trí này, điều quan trọng nhất là thương yêu nhân dân. Nếu như có một người còn tốt hơn, còn có đức tài hơn mình, tất nhiên phải đem vị trí này nhường cho họ. Đây mới là tâm ban đầu của chúng ta. Chúng ta ngồi trên vị trí đó, không để chỉ vì muốn ôm mãi vị trí đó mà quên mất phải thương yêu nhân dân sao? Cho nên người xưa dạy chúng ta xử sự phải khiêm nhường, lễ nhường. Nhường công cho đại chúng, nhường danh cho kẻ trên, nhường vị cho người hiền, nhường an cho trưởng bối, nhường môi trường sinh sống tốt đẹp cho trưởng bối, nhường thức ăn cho trẻ. Các em nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành, cha mẹ trưởng bối ăn ít, lúc khổ cực đều nhường cho con cái ăn. Còn nhường danh, nhường vị cho hiền giả, đây là suy nghĩ cho đại cục, đây là trung với quốc gia, đoàn thể. Phước báo này tu được hết sức lớn. Trong lịch sử, Bào Thúc Nha nước Tề nhường vị cho Quản Trọng. Kết quả Quản Trọng cửu hợp chư hầu, nhất khuôn thiên hạ, thậm chí còn đoàn kết dân tộc Trung Hoa, khỏi bị ngoại tộc hủy diệt. Khổng Tử hết sức tán thán đối với công lao của Quản Trọng. Không có Quản Trọng, có thể sẽ không có văn hóa Hoa Hạ chúng ta. Huyết thống người Hán sẽ bị đoạn mất. Quản Trọng có công lao lớn như vậy, nhờ ai thành tựu? Bào Thúc Nha. Ông không nhường, ông không tiến cử, nhân duyên này sẽ không thể thành. Cho nên hậu thế của Bào Thúc Nha mười mấy đời đều là danh đại phu, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Nên nhường thì không nhường sẽ rước họa vào mình. Hơn nữa, người ta chỉ cần không chịu nhường thì sẽ háo danh. Tiếp theo thì sao? Đố kỵ. Đố kỵ nghiêm trọng hơn ám hại. Ác niệm này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lý Tư sát hại sư đệ Hàng Phi Tử của mình. Sư đệ của ông học vấn tốt hơn ông đố kỵ, hại chết ông ấy. Sau cùng, hậu thế của Lý Tư đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên, có một câu nói là tiến hiền được ban thưởng, yểm hiền bị xử chết. Thật ra, điều này đối với chúng ta hiện tại cũng như vậy. Chúng ta trong hệ thống trường học, thầy cô này nhấn mạnh những lý niệm hết sức tốt. Chúng ta tùy hỷ công đức, ủng hộ họ, tiến cử họ. Điều này có ích rất lớn đối với đoàn thể. Nếu như chúng ta không tán đồng, còn đố kỵ, còn hủy báng họ, cái này chính là yểm hiền, bị sự chết, sẽ có tai họa nhanh chóng giáng xuống. Cho nên, chúng ta trong những nhân duyên cuộc đời, trong đoàn thể đảm nhận công tác lãnh đạo, chỉ cần phát hiện trong đoàn thể có người còn tốt hơn chúng ta, quý vị tích cực tiến cử họ, đem vị trí này nhường cho họ. Thời xưa, giáo huấn hết sức có trí huệ. Quan viên đội cái mũ gọi là tiến hiền mao. Phía trước thấp, phía sau cao. Mọi người có coi qua phim lịch sử thời Tống chưa? Dạo này chẳng phải có chiếu phim nhạc phi truyện sao? Quý vị coi cái mũ đó phía trước thấp, phía sau cao. Đời sau giỏi hơn đời trước. Hy vọng người do mình tiến cử ra sẽ giỏi hơn chính mình. Vì nước tiến cử hiền tài. Được. Đây là từ việc không thể háo danh, mở rộng tới một sự tu dưỡng. Nên có trong đoàn thể nhường vị cho người hiền. Tài sắc danh thực thùy. Cái thực này bao gồm sự hưởng thụ trong cuộc sống. Chúng ta phải hiểu, dục khiến trí mê, dục vọng càng nặng, càng không có trí huệ. Bởi vì mỗi ngày đều nghĩ tới ăn cái này, uống cái kia, mặc cái nọ, họ sẽ phiền não rất nặng. Làm sao mà có trí huệ được? Ví dụ nói mọi người đang nghe giảng, đột nhiên nhớ tới cà phê của mình thích uống nhất, có nghe tiếp được không? Còn ở đó, lát nữa đi đâu ăn cái gì? Tâm bị tán loạn rồi. Hơn nữa, cái dục này như hố sâu. Tham chấp, nếu như không biết khắc chế, sẽ càng lún càng sâu. Cho nên, sự hưởng thụ cuộc sống phải nên tri túc thường lạc là tốt nhất. Không nên đi so sánh với người ta. Hễ so sánh, sự truy cầu đối với vật chất này sẽ không có chỗ dừng. Tại sao? Người so với người, sau cùng tức chết người. Không chỉ chính mình rất buồn, chính mình rất ưa hư vinh, đem con của mình đi so thành tích với người khác, đem chồng của mình đi so kiếm tiền với người khác, cả nhà đều bị áp lực rất lớn. Cho nên, có lúc người ta đúng vào dục vọng, đầu óc sẽ không tỉnh táo. Đồng tu trăm năm ngồi cùng thuyền, đồng tu ngàn năm ngủ chung gối. Người một nhà có thể chung sống dưới một mái nhà, đó là duyên phận khó được. Phải nên thân ái lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. Sao có thể cho nhau áp lực trầm trọng như vậy? Cho nên con người đầu óc lúc nào cũng phải bình tĩnh, đừng có bị sóng gió xô đẩy. Người ưa thích hư vinh sống rất mệt. Đúng không? Quý vị coi, mặc quần áo, mặc một lần là đổi một bộ khác. Họ ham hư vinh, đã mặc rồi, nếu mặc lại người ta chê cười. Ôi, bộ đồ này hết bôi đen rồi, mặc nữa người ta sẽ chê cười. bị người ta cười chết mất. Sư trưởng của tôi rất có trí huệ, ngài nhắc nhở chúng tôi, cười chết mất là họ chết, chứ không phải quý vị chết. Căng thẳng cái gì? Hơn nữa, chúng ta học văn hóa truyền thống, chăm chỉ nâng cao khí chất. Bộ đồ này sau khi đã mặc 15 năm, mặc lại đi ra ngoài giống như đồ cổ. Người ta nhìn vào, ô sao chị mặc đồ bô đen quá vậy? Bởi vì chúng ta rất quý trọng quần áo, nhìn có vẻ còn rất mới. Hơn nữa, quan trọng hơn nữa là gì? Người có khí chất, bộ đồ 20 tệ, nhìn cũng giống như bộ 4.000, 5.000 tệ. Người không có khí chất, bộ đồ 1.000 tệ, nhìn giống như bộ 10 tệ. Cho nên lúc này quý vị lại không có khí chất mặc ra ngoài, anh coi bộ đồ này của tôi bao nhiêu tiền? Người ta vừa nói, quý vị nổi giận ngút trời. Đó gọi là tự mình sỉ nhục mình. Đừng có trách người khác. Cho nên người tri túc thì sẽ thường lạc, sẽ trân quý tất cả vật phẩm, hưởng dụng, sống trong sự cảm ơn, không sống trong sự xa xỉ. Hơn nữa, người tiết kiệm có phước báo, người tiết kiệm nhân từ, kiệm cận nhân, tiết kiệm gần giới nhân từ, vì họ có thể đem những thứ tiết kiệm được đi giúp đỡ người khác. Đây là nhân từ. Hơn nữa, người tiết kiệm thì biết tính toán cho tương lai. Người phóng túng dục vọng, ngày nay có rượu, ngày nay say. Họ chỉ nhìn thấy dục vọng, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng được. Cái này là cùng mọi người nói về phần tham. Tất nhiên, điều phục tham dục này phải tuần tự tịnh tiến. Ví dụ, sự ham ngủ này cũng phải điều phục. Quý vị vốn dĩ ngủ 7 tiếng đồng hồ, hôm nay nghe giảng xong, ngày mai 5 tiếng. Đùng một phát, ngủ ít lại 2 tiếng. Kết quả hôm sau, hôn hôn, trầm trầm, lái xe suýt nữa gây tai nạn. Cái này không được dùng sức quá mạnh, phải tuần tự tịnh tiến. Có một số người đã cao huyết áp rồi, cứ thích uống những thứ đồ ngọt. Điều này đối với tim thật không tốt. Đối với cao huyết áp cũng có tác dụng ác hóa. Lúc này đều phải hạ công phu, dần dần từ từ sửa đổi, cai trừ nó. Được, giảng tới đây trước. Nếu không, lần sau không có người tới tham gia khóa học nữa. Ai cũng đừng có ép tôi. Thực ra, tục ngữ nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị. Thực sự buông bỏ những dục vọng này, thân tâm khinh an, niềm vui đó thế gian mua không được. Lúc này người ta dùng những dục vọng bên ngoài quyến rũ quý vị cũng không chịu, rất là nặng nề. Đó là kích thích, không có kích thích quý vị sẽ khổ. Cho nên niềm vui thật sự nhất định không phải tới từ bên ngoài, mà từ nội tâm tự nhiên hiển lộ ra. Cái thứ hai, không sân. Không sân tức là không thể nổi nóng bừa bãi. Cái này phải hạ đại công phu. Bởi vì cái sân này đối với chính mình, đối với người khác, nguy hại hết sức lớn. Trước tiên, phẫn nộ hại gan. Cho nên người nóng tính, sức khỏe thông thường đều không tốt. Mọi người nghĩ thử coi, sức khỏe bị tổn hại, nổi nóng một lần, cả con người phải mất bao lâu mới điều chỉnh lại được? Cô Hứa Triết nói 3 ngày mới có thể hồi phục bình thường. Cô cần 3 ngày, chúng ta có thể cần 10 ngày trở lên, thậm chí 10 ngày sau nhìn thấy người đó lại tới nữa, khí nóng lại bốc lên. Cho nên thân tâm của mình đều bị tổn hại. Thật ra mà nói, người tính khí nóng nảy thì bất hiếu. Thân thể da tóc nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại, khởi đầu của hiếu. Nhìn thiện căn của một người thì nhìn từ đâu? Chỉ cần nói với họ, anh làm như vậy bất hiếu, anh làm như vậy có lỗi với sư trưởng, họ liền lập tức buông bỏ. Đây mới là thực sự có thiện căn. Nếu như quý vị khuyên họ, thái độ này của anh không đúng, sư trưởng không có dạy như vậy, ôi, tôi là phàm phu, bây giờ không chịu được nữa, vậy họ còn lớn hơn sư trưởng, còn lớn hơn thánh nhân, sao có thiện căn cho được? Cho nên người thực sự có thiện căn, họ sẽ nghĩ không có cha mẹ thì không có mình, không có sư trưởng, không có giáo huấn của thánh hiền nhân thì không có huệ mạng của mình. Cho nên những ân đức này còn quan trọng hơn cả sanh mạng của họ. Sanh mạng còn có thể xả bỏ vì cha mẹ, sao có thể nói một thói quen xấu cũng không buông bỏ được chứ? Cho nên con người biết nhớ ơn, thiện căn của họ sẽ không ngừng tăng trưởng. Tại sao vẫn còn phóng túng tập khí, tự ngã tự tư quá nghiêm trọng mới như vậy? Tự ngã rồi chỉ có mình là lớn nhất, những người khác đều để qua một bên. Cho nên con người nếu như thường nghĩ làm những việc này, gọi những ý niệm này có lỗi với cha mẹ, phải sanh tâm đại sám hối. Sư trưởng của chúng ta giáo huấn chúng ta 55 năm, khổ tâm như vậy, mình sao có thể chà đạp Ngài chứ? Phải y giáo phụng hành. Ý niệm sai lầm này liền có thể chuyển. Nhất là ở trong gia đình nóng tính, cả nhà đều gặp tai ương. Cho nên phẫn nộ như mãnh hổ. Nếu như trong nhà có một người rất nóng tính, có thể mỗi người khi về nhà, trước khi bước vào cửa đều phải hít thở sâu 3 lần. Áp lực vô hình này rất lớn. Nếu như một người thầy rất nóng tính, các em nhỏ phải học với người thầy này 2 năm, có thể đều sẽ xuất hiện chứng trầm cảm. Có duyên mới có thể gặp nhau, phải quý duyên, sao có thể gây áp lực cho đối phương? Người học thánh giáo, điều chủ yếu là khiến người sanh tâm hoan hỷ. Thứ nhất là phải trừ bỏ sự nóng tính. Người nóng tính nhất định sẽ khiến cho lãnh đạo, khiến cha mẹ lo lắng không biết bao nhiêu. Tính khí nóng nảy, anh em lại xung đột, cha mẹ buồn biết mấy. Hệ nóng tính, bàn giao công việc còn phải coi sắc mặt của chúng ta, đó là đang giúp đỡ hay đang làm loạn?
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.